Sử thượng tối cường tông chủ, chương 227. Vạn vạn không nghĩ tới a. Góc truyện audio.com, nương theo lời nói Diệp Thần hạ xuống, quyền đầu của hắn liền mạnh mẽ va chạm lên một quyền của Lưu Húc, sau đó một tiếng xương cốt gãy vụn vang lên giòn giã. Sau đó cánh tay của Lưu Húc liền lấy một loại tư thái vặn vẹo đến mắt Trần cũng có thể nhìn thấy được trực tiếp sụi lơ xuống. Cú đấm này của Diệp Thần không chỉ có phá vỡ một quyền của Lưu Húc mà ngay cả xương cánh tay của hắn cũng đều bị vặn nát, đứt thành từng khúc. Không thể nào, Lưu Húc đau đến mức muốn rách cả mí mắt, hắn cũng không còn tư thái cao quý lãnh diễm lúc trước nữa, ngay cả loại khinh bỉ lúc trước đối với Diệp Thần dưới một quyền này đã triệt để bị quét sạch. Loại đả kích trần trụi này, khiến cho cả người Lưu Húc lập tức rung động, có loại cảm giác giống như là nằm mơ vậy. Nhưng khi sự đau đớn từ trên cánh tay truyền tới, lại đang nói cho hắn biết rằng tất cả những thứ này đều là sự thật, con kiến hôi bị hắn hoàn toàn xem là rác rưởi, lại có thể sử ra một quyền nổ nát cánh tay của chính mình. Một bên khác, Triệu Minh khi phát hiện ra biến cố nơi này, trên mặt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, trực tiếp trợn mắt ngoác mồm ra. Hắn vừa rồi theo bản năng nhìn về nơi khác, vừa quay đầu lại liền phát hiện ra cánh tay của Lưu Húc đã triệt để bị phế, điều này làm cho trong lòng hắn có một tia cực kỳ nghi hoặc. Một thông thần cảnh, làm sao có khả năng đánh gãy được cánh tay của tu sĩ hóa thần trung kỳ? Trọng yếu nhất vẫn là chỉ với một đòn liền trong nháy mắt phế bỏ cánh tay của đối phương. Lưu Húc dùng cánh tay trái ôm cánh tay phải đã bị phế bỏ của chính mình, khuôn mặt hiện lên vẻ thống khổ, cả người vặn vẹo, không nhìn ra đây là thống khổ hay vẫn là căm hận. Trên cánh tay của hắn có ma khí xâm nhập, điều này làm cho hắn buồn bực cực kỳ, dưới tình huống loại này ma khí thật chẳng khác nào là kịch độc cả. Phải dùng chân khí đến để ngăn cản, nếu không một khi ma khí xâm nhập vào trong cơ thể, nó sẽ khiến cho thân thể của hắn tổn thương nghiêm trọng. Diệp Thần lần đầu tiên bùng nổ ra thần uy của trấn ma quyền, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, trực tiếp nghiền ép một cao thủ hóa thần trung kỳ. Phải biết rằng, Diệp Thần đến cả liền lĩnh vực của bản thân đều chưa có dùng đến. Vẻn vẹn chỉ dựa vào lực lượng của một quyền này, cũng đã có thể đem tu sĩ hóa thần trung kỳ ngược đãi một phen. Rác rưởi, Triệu Minh liếc mắt nhìn Lưu Húc, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng. Vừa mới lúc nãy Triệu Minh cũng đã nói ra một câu rác rưởi thế nhưng không giống chính là một câu kia rác rưởi kia là ý chỉ tới Diệp Thần. Mà một câu rác rưởi lần này chính là đang nói với Triệu Minh. Triệu Minh tuyệt đối không thể nào ngờ rằng hắn đường đường là đệ tử Tử Vận Tông có tu vị hóa thần trung kỳ mà thậm chí ngay cả một con kiến hôi thông thần cảnh giới đều không thể đối phó được, thực sự là để cho hắn cảm giác mất hết mặt mũi. Nói cho ta biết ngươi là ai? Nhìn thấy Diệp Thần một quyền oanh bại Lưu Húc, Triệu Minh cũng đã nổi lên hứng thú đối với Diệp Thần, liền mở miệng hỏi. Một tu sĩ thông thần cảnh, lại có thể đánh bại một hóa thần trung kỳ, điều này đại biểu cho sức chiến đấu khủng bố của đối phương cùng tiềm lực vô tận, đây là một loại yêu nghiệt có thể vượt cấp khiêu chiến. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Triệu Minh, nếu hắn đã quyết định chiến, thì hắn cũng sẽ không sợ hãi rụt rè đối phương, vì lẽ đó hắn. Góc truyện audio.com, liền quang minh chính đại phun ra 7 chữ, Tông chủ Thiên Linh Tông. Diệp Thần, nếu như Diệp Thần chỉ là nói ra tên của chính mình, Triệu Minh khả năng sẽ không quen biết Diệp Thần. Thế nhưng năm chữ Tông chủ Thiên Linh Tông, nhưng lại là để cho hắn ấn tượng khắc sâu. Thiên Linh Tông, nguyên bản chỉ là một tông môn không đáng chú ý, không đáng để cho Tử Vận Tông quan tâm, thế nhưng từ khi người của Thiên Linh Tông giết chết đại đệ tử nội môn Cô Nho Vân của Tử Vận Tông, thì toàn bộ Tử Vận Tông đã đều biết Thiên Linh Tông. Triệu Minh tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Lại là ngươi, trên mặt Triệu Minh lộ ra biểu tình kinh ngạc có khó có thể tin được. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, tông chủ Diệp Thần của Thiên Linh Tông đã bị Tử Vận Tông ban bố tuyệt sát lệnh, bây giờ lại còn dám vác mặt trở về, xác thực là gan to bằng trời. Đã như vậy, ta liền ở chỗ này đưa ngươi tập nã, vậy cũng làm cho tông môn có thể thu hồi một đạo tuyệt sát lệnh, bớt lo nghĩ hơn rất nhiều. Lời nói vừa dứt, Triệu Minh bỗng nhiên bước ra một bước, phất tay quay về phía Diệp Thần trấn áp xuống. Tuy rằng Diệp Thần có thể đánh bại Lưu Húc, biểu hiện ra sức chiến đấu kinh người của hắn, thế nhưng trên mặt Triệu Minh vẫn vô cùng nhẹ như mây gió, tràn ngập một loại tâm thái xem thường. Bởi vì hắn là tu sĩ nguyên thần cảnh, đối với mình có tự tin tuyệt đối. Lưu Húc có thể lật thuyền trong mương, thế nhưng hắn lại không thể nào. Theo Triệu Minh vừa ra tay, bàn tay của hắn liền phảng phất giống như lớn lên gấp 10 lần, tràn ngập một loại khí tức kinh thế hãi tục. Loại khí tức này cuồng bạo cực kỳ, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Một trưởng của cao thủ nguyên thần cảnh mạnh bao nhiêu, Diệp Thần đã từng may mắn trải nghiệm qua, thế nhưng tên trưởng lão Phi Hạc Tông đó trên người đã mạng trọng thương, cho nên sức chiến đấu căn bản sẽ giảm đi rất nhiều. Vì lẽ đó Diệp Thần căn bản sẽ không dám bất cẩn, dù cho hắn biết cơ thể của chính có thể gắng đỡ được một chưởng này của Triệu Minh, thế nhưng Diệp Thần sẽ không có bất cẩn chút nào, đồng thời hắn cũng không muốn bộc lộ sự ra yêu nghiệt khủng bố của thân thể chính mình quá sớm. Trong nháy mắt đó Diệp Thần liền từ trong giới chỉ của mình lấy ra thanh đồng bảo tọa, sau đó cho bắt đầu gọi ra Hạn Bạt Chi Linh. Sau đó Diệp Thần liền thi triển phong thần thối, sử dụng bộ phong chóc ảnh, điên cuồng hướng về một phía bỏ chạy. Cho tới Hạn Bạt Chi Linh xuất hiện trong nháy mắt đó, liền vừa vặn nghênh tiếp một chưởng này của Triệu Minh. Một chưởng của nguyên thần cảnh giới, dùng từ kinh thiên động địa để hình dung cũng không có quá đáng. Toàn bộ đại điện đều bị chấn động dưới uy lực của một quyền này, mặt đất cũng đang run rẩy. Nếu như không phải một chưởng này uy lực nội liễm, thì một khi chưởng thế trong đó tản mát đi ra, thì toàn bộ đại điện đều sẽ trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành phế tích. Bởi vậy có thể nói, sức mạnh toàn bộ nội liễm của một chưởng này, đến cùng là khủng bố cỡ nào. Một chưởng này coi như là đánh ở trên thân một ngọn núi, cũng có thể đem ngọn núi đó đánh thành một hố trời. Hống tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương Hạn Bạt Chi Linh sau khi đi ra ngoài liền ngửa mặt lên trời gào thét xít gào, một luồng khí thế dọa người lập tức chọc tan bầu trời, liệt thiên mà đi. Vẻn vẹn chỉ là một tiếng rít lên, vậy mà lại đem chưởng thế của Triệu Minh xé thành trăm. gocchuyenaudio.com Mảnh toàn bộ bị nghiền ép, cho dù là thực lực hôm nay của Hạn Bạt Chi Linh chỉ có một phần ngàn lúc toàn thịnh, thậm chí là một phần vạn, vẫn có sức mạnh kinh khủng như vậy. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Triệu Minh lập tức hoảng hốt, trên mặt thậm chí là lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì hỏa nhân này xuất hiện quá mức đột ngột, khí thế trên người tỏa ra thực sự là cực kỳ dọa người, khiến người ta sợ hãi không thôi. Đồng thời người này, lại có thể dựa vào một tiếng gầm giống giận dữ, liền đem công kích của chính mình triệt để đánh tan, chuyện này thực sự là vô cùng khủng bố. Thời khắc này, Triệu Minh trong lòng đang run rẩy, tựa hồ có một loại cảm giác nguy hiểm lớn lao đang dần dần xuất hiện, thậm chí hỏa nhân đột nhiên xuất hiện này, thậm chí còn mang đến cho hắn một loại cảm giác chính mình bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Trên thực tế Hạn Bạt Chi Linh cũng không có cường đại như vậy. Triệu Minh trong lòng xuất hiện cái cảm giác này, là bởi vì khí thế trên người Hạn Bạt Chi Linh quá mức kinh người, cũng chính là uy thế đến từ sâu trong linh hồn. Thế nhưng tu vi thực sự của Hạn Bạt Chi Linh đã tổn thất nhiều lắm rồi, thực lực căn bản cùng khí thế của nó không được tỷ lệ thuận với nhau. Chỉ cần Triệu Minh cùng Hạn Bạt Chi Linh giao thủ một cái, hắn sẽ biết Hạn Bạt Chi Linh cũng không có cường đại như trong tưởng tượng của hắn. Nếu như là người bình thường, gặp phải chuyện như vậy nhất định sẽ trực tiếp đi tới chém giết một phen. Thế nhưng Triệu Minh lại không giống vậy, hắn từ cũng không có gan lớn như trời, mà từ trước đến giờ hắn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, gặp phải mấy người cùng thực lực với mình cách biệt hắn đều rất ít khi động thủ, càng đừng nói gặp phải người mạnh hơn chính mình. Triệu Minh làm việc có một chuẩn tắc chính là chỉ cần gặp phải người mạnh hơn chính mình, liền có một chữ. Chạy, ở bên trong nhận thức của Triệu Minh, Hạn Bạt Chi Linh mạnh hơn hắn rất nhiều, vì lẽ đó chuẩn tắc hắn thờ phụng mấy chục năm lập tức được hắn bắt đầu chấp hành. Ở trong ánh mắt của Diệp Thần, chân khí cả người Triệu Minh đột nhiên bạo phát ra, tràn ngập một loại khí thế trước nay chưa từng có, nhìn thấy loại khí thế này, bất luận là người nào đều cho rằng Triệu Minh đang muốn liều mạng. Hạn Bạt Chi Linh cũng là bày ra trận địa sẵn sàng đón địch, lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một đám hỏa diễm, đồng thời ngọn hỏa diễm này càng ngày càng dồi dào. Đây là Hạn Bạt phần viêm, ngưng tụ thời gian càng dài, lực sát thương càng lớn. Hạn Bạt Chi Linh sở dĩ không có cách nào giết chết được Triệu Minh. Một mặt là bởi vì thực lực không đủ, cái thứ hai là bởi vì thời gian hắn ra tay thực sự quá ngắn. Nếu như cho hắn một tức thời gian, như vậy coi như là lấy thực lực bây giờ của hắn, hắn cũng có lòng tin giết chết Triệu Minh. Một bên khác, Liêu Húc trên mặt mang theo vẻ căm hận nhìn Diệp Thần chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy cảm giác ác độc cùng không cam lòng. Đối với hắn mà nói cánh tay sụi lơ của chính mình cũng không tính là cái gì, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Thế nhưng về mặt tâm linh hắn đã bị đả kích quá lớn. Hắn có cảnh giới hóa thần lại bị một thông thần cảnh giới đánh bại, chuyện này quả thật chính là nỗi nhục nhã lớn nhất mà hắn từng trải qua. Sau khi nhìn thấy Triệu Minh ra tay, Liêu Húc liền vẫn ở đó chừng mắt một hồi đều không có. gocchuyenaudio.com chát qua, bởi vì hắn muốn tận mắt nhìn thấy Diệp Thần bị Triệu trưởng lão nghiền ép chết như thế nào. Kết quả để hắn kinh ngạc chính là... Diệp Thần không biết từ nơi nào gọi một hỏa nhân quỷ dị như thế, khí thế lại so với Triệu trưởng lão mạnh hơn một phần. Mặc kệ là cho gọi ra quái vật gì, đều chỉ là kiến hôi mà thôi, không thể nào mạnh được hơn Triệu trưởng lão cả. Chỉ cần Triệu trưởng lão ra tay, hắn nhất định sẽ đem tên khốn kiếp này nghiền ép chí tử. Liêu Húc tuy rằng thán phục uy thế của hỏa nhân, thế nhưng vẫn đối với trưởng lão của chính mình tin tưởng vô cùng. Kết quả là ở thời điểm Hạn Bạt Chi Linh ngưng tụ ra Hạn Bạt Phần Viêm, Triệu Minh trưởng lão ở phía đối diện khí thế cả người lần thứ hai bạo phát, đạt đến trạng thái trước nay chưa từng có. Lưu Húc trên mặt hiện lên sự vui vẻ, Triệu trưởng lão đã bắt đầu toàn lực ứng phó rồi, nhất định có thể đem Diệp Thần cùng cái hỏa nhân này đánh giết thành tro. Liền ngay cả Diệp Thần khi nhìn thấy khí thế trên người Triệu Minh, trong lòng cũng là vô cùng sốt sắng, bởi vì hắn tuy rằng quyết định đi đến cùng Triệu Minh đại chiến một trận thế nhưng căn bản cũng không có nắm chắc toàn thắng, chỉ là vì đệ tử nên không thể không nhịn mà thôi. Cùng lúc đó Diệp Thần cũng bày ra trạng thái phòng bị Triệu Minh, vạn nhất Triệu Minh cảm giác được Hạn Bạt Chi Linh quá khó đối phó, ngược lại sẽ quay qua đánh lén mình, như vậy sẽ càng thêm phiền phức, cho nên nhất định phải làm tốt công tác phòng bị vẹn toàn, tùy thời mà động. Kết quả để Diệp Thần khiếp sợ chính là Triệu Minh đối diện khí thế bạo phát ra quả thực là đem bầu trời xé rách ra, lại không có tác dụng chiến đấu, mà là một ngựa tuyệt trần hướng về phía xa bay đi. Cái này cũng tốt, coi như là Diệp Thần tinh thông phong thần thối cũng chỉ có thể đi theo phía sau cái mông của Triệu Minh ăn hôi, hít khói mà thôi. Còn Hạn Bạt Chi Linh, nó không thể rời đi xa khỏi Thanh Đồng Bảo Tọa, đồng thời gian nó ra tay lại vô cùng quý giá, để nó truy kích tuyệt đối là chuyện được không đủ bù đắp cái mất. Ta kháo, Diệp Thần đứng ở tại chỗ trợn mắt ngoác mồm, cảm giác của hắn lúc này vô cùng ngổn ngang. Tu sĩ nguyên thần cảnh giới lại bị Hạn Bạt Chi Linh dọa chạy mất. Diệp Thần trước đó đã nghĩ tới rất nhiều loại kết quả, trong đó còn có kết quả mình bị giết chết, hoặc là Triệu Minh chết, hoặc là mình được ai đó cứu, hoặc là Triệu Minh trước khi chết cùng với mình tự bạo đồng quy vô tận, thậm chí trong đầu của hắn còn nghĩ tới khả năng tông chủ Tử Vận Tông Mạc Đạo Cực từ Phi Long Cương vực đột nhiên chạy đến nơi đây. Cách chương.